Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 14 tháng 9 năm 2020. Quý vị, trong chương trình phát thanh này, Việt Hùng ghi nhận về hoạt động ngoài trời tấp nập trở lại ở Mỹ giữa dịch COVID-19. Ngọc Lệ ghi nhận về khó khăn mà công ty Apple của Mỹ gặp phải khi tìm cách rời sản xuất khỏi Trung Quốc. Linh Đan ghi nhận về những mối hiểm họa của các con đập của Trung Quốc trên thượng nguồn sông Mekong đối với người dân ở hạ nguồn. Nhóm phóng viên ghi nhận từ Việt Nam về nghi thức tụng niệm online của mùa Vu Lan. Và cuối cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Đây là một trong những khu công viên cách trung tâm thủ đô Washington khoảng 15 phút lái xe. Khi tới với những khu công viên như thế này trong dịp cuối tuần, người ta sẽ luôn thấy cảnh nhộn nhịp tấp nập. Người dân Mỹ tới đây để tham gia nhiều hoạt động thể dục thể thao khác nhau, cũng như để tận hưởng nắng chiều vàng nhạt trong một không gian thoáng đãng mát mẻ. Mọi âu lo về dịch bệnh COVID như tan biến ở đây trong những chiều thu ở thủ đô nước Mỹ.
Vào thời điểm này, thời tiết đã vào dịp thu tại khu vực thủ đô Washington DC. Nhiệt độ ngoài trời thường xuyên dao động ở mức từ 20 cho tới 26 độ C. Vì thế mà những khu công viên rộng lớn ở khu vực này thường xuyên tấp nập và nhộn nhịp. Thậm chí nếu như bạn tới trễ một chút, bạn sẽ rất khó tìm được một nơi đậu xe. Năm nay do điều kiện dịch bệnh thì phần lớn các gia đình đã hạn chế việc đi du lịch xa. Vì thế mà những khu công viên như thế này là nơi để họ tận hưởng khoảng thời gian đẹp nhất trong năm này.
Để đảm bảo giãn cách xã hội đề phòng sự lây lan của COVID, ngoài lực lượng cảnh sát dưới mặt đất, lực lượng cảnh sát trên không cũng tham gia vào việc nhắc nhở mọi người giữ khoảng cách. Tuy vậy thì đây cũng chỉ là việc phòng xa, bởi mỗi gia đình hay nhóm bạn khác nhau đều có ý thức tự phòng tránh. Ngoài ra, do các khu công viên đều có diện tích rất lớn, nên người ta cũng không phải chen chúc hay sinh hoạt quá gần người khác. Các tiệm cà phê và nhà hàng phục vụ ngoài trời vào thời điểm này cũng nhộn nhịp khách qua lại. Và có điều đặc biệt là cửa tiệm nào càng tuân thủ chặt chẽ những khuyến cáo của cơ quan y tế như giữ khoảng cách 2 mét giữa các bàn, hạn chế tối đa phục vụ khách trong không gian kín, lại càng có nhiều khách ghé qua.
Mặc dù dịch bệnh COVID chưa hoàn toàn được kiểm soát tại khu vực thủ đô Washington, tuy nhiên đối với nhiều người thì việc ra ngoài thưởng thức một ly cà phê hay tham gia các hoạt động ngoài trời khác vào thời điểm này cũng không có gì đáng ngại lắm, bởi các quy định của cơ quan y tế về việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu là 2 mét đang được người dân tuân thủ rất nghiêm ngặt, và chính ý thức gìn giữ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng đó đang giúp cho cuộc sống tại khu vực thủ đô nước Mỹ trở lại nhộn nhịp như trước đây, đặc biệt là trong dịp đầu thu này.
Hiện tại, khu vực thủ đô Washington đang ở trong giai đoạn 2 của việc mở cửa trở lại. Tuy vậy, đa phần công chức vẫn còn làm việc tại nhà, chưa trở lại công sở. Học sinh tiếp tục học trực tuyến thay vì tới trường trực tiếp để đề phòng sự lây lan của COVID. Dịch bệnh COVID đã kéo dài nửa năm ở đây và chưa biết chính xác khi nào sẽ được kiểm soát hoàn toàn. Nhưng dù sao, trong những ngày thu đẹp trời như hiện nay thì người ta cũng phần nào vơi đi những lo lắng về dịch bệnh để tận hưởng sự mát mẻ trong nắng vàng với sự cẩn trọng và ý thức giữ gìn trước khi mùa đông kéo tới.
Apple rời sản xuất khỏi Trung Quốc, chuyện không dễ. Hãng Apple đã duy trì mạng lưới sản xuất rộng lớn ở Trung Quốc trong nhiều năm và rất cần thị trường khổng lồ của nước này, nên chỉ có thể di dời một phần ra khỏi Trung Quốc trước áp lực của cuộc chiến thương mại, một chuyên gia am hiểu tình hình nhận định với VOA. Trang mạng Apple Insider loan tin hãng Apple đang tạm dừng kế hoạch mở nhà máy sản xuất iPhone ở Việt Nam vì các đối tác gia công của hãng chưa đảm bảo được điều kiện ăn ở cho nhân công. Tuy nhiên, thông tin này đến nay không hề được phía Apple xác nhận. Apple đã mọc rễ ở Trung Quốc, với hệ thống sản xuất tại đây chiếm gần một nửa trong tổng số 800 cơ sở sản xuất cho Apple trên toàn cầu, gần 250.000 nhân công và 200 nhà cung ứng. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc giảng dạy chương trình quản trị kinh doanh thuộc Keller Graduate School of Management và có kinh nghiệm làm quản lý tài chính cho các tập đoàn lớn ở Mỹ, nói với VOA. Di dời tốn kém nhiều và sẽ mất nhiều thời gian mới sinh lợi, cho nên họ mới chần chừ như vậy, ông nói. Ngoài ra, một lợi thế nữa của Trung Quốc đối với Apple là những nguyên vật liệu như nhựa, sắt, thép đều có sẵn tại chỗ, nhân công dồi dào, theo lời vị giáo sư này. Ông cho biết hiện giờ hệ thống sản xuất của Apple bên Trung Quốc được tổ chức như một thành phố thu nhỏ, với đầy đủ hệ thống nhà ở và các dịch vụ hỗ trợ như trường học, chợ búa, công viên, nhà băng, để nhân công của họ có thể yên tâm ở lại làm việc lâu dài. Ngay cả trong trường hợp Apple bắt buộc phải rời khỏi Trung Quốc, thì họ vẫn phải duy trì một phần sản xuất ở Trung Quốc để bán cho thị trường nội địa của nước này. Và phải sản xuất ở Trung Quốc thì mới cạnh tranh được với các đối thủ như Huawei hay Samsung về giá cả hay thuế quan, tiến sĩ Lộc phân tích. Ông cho rằng Việt Nam là một trong những lựa chọn hàng đầu nếu Apple muốn di dời một phần dây chuyền sản xuất ra khỏi Trung Quốc nhờ lực lượng lao động trẻ, rẻ và không có nguy cơ bất ổn chính trị. Hơn nữa, vị trí địa lý gần Trung Quốc khiến hàng hóa sản xuất ở Việt Nam dễ dàng tiếp cận thị trường Trung Quốc và khu vực. Ngược lại, Apple cũng có thể nhập nguyên vật liệu, linh kiện từ các nhà cung ứng Trung Quốc và Việt Nam dễ dàng. Các chính sách môi trường của Việt Nam cũng dễ dãi, chưa kể các khuyến dụ về thuế, cho thuê đất, v.v. Giáo sư Lộc nói thêm và cho rằng chuyển sang Việt Nam giúp Apple né được thuế quan của Mỹ. Trong giai đoạn đánh thuế của Mỹ vào hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc, thì Apple được chính phủ miễn cho các sản phẩm iPhone và MacBook. Trong giai đoạn đánh thuế của Mỹ vào hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc, thì Apple được chính phủ Mỹ miễn cho các sản phẩm iPhone và MacBook, vì đây là những mặt hàng dân Mỹ tiêu thụ nhiều. Nếu đánh thuế thì sẽ làm giảm tiêu thụ của người dân Mỹ, gây thiệt hại đến kinh tế Mỹ và sẽ làm Apple mất thị trường vào tay đối thủ như Samsung, ông phân tích. Thế nhưng điều này chỉ là tạm thời và Apple không loại trừ khả năng sẽ bị Mỹ đánh thuế nếu chiến tranh thương mại Mỹ-Trung bùng phát trở lại, ông nói thêm. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng là một vấn đề mà Việt Nam đang yếu hơn Trung Quốc, ông Lộc cho biết. Nhưng nếu tập trung sản xuất ở các tỉnh miền Bắc gần biên giới với Trung Quốc thì sẽ khắc phục được phần nào vì việc vận chuyển sang Trung Quốc sẽ đỡ vất vả hơn. Tiến sĩ Lộc cho rằng trong tổng số 250.000 nhân công lắp ráp cho Apple ở Trung Quốc, hãng có thể đưa khoảng 60.000 việc làm sang Việt Nam. Chuyển hết 250.000 việc làm sang Việt Nam là chuyện Việt Nam không thể tiếp nhận nổi. Ông phân tích và cho rằng Việt Nam khó lòng cung cấp một lực lượng lao động đã qua đào tạo lớn như vậy cùng một lúc. Hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, nơi đặt nhà máy của Samsung, là nơi Apple có thể nghĩ đến vì vị trí địa lý gần Trung Quốc, ông nói. Nhưng hai tỉnh này khó lòng cung cấp đủ 60.000 lao động. Khi đó sẽ cần lực lượng lao động từ các tỉnh thành khác đến và sẽ phải xây dựng khu ký túc xá và các dịch vụ đi kèm để cho họ yên tâm làm việc lâu dài. Có thể chuyển dần dần, bắt đầu là iPod, Apple Watch. Nếu có khả năng thì sẽ để Việt Nam làm thêm MacBook, ông nói. Như vậy họ sẽ sẵn sàng phòng khi chiến tranh thương mại bùng phát trở lại thì sẽ chuyển một phần rất nhiều vào Việt Nam. Chuyên gia này dự đoán.
Nhưng mà họ sẽ chuyển tối đa là 30%, mà đường dài là 40%, 50%, chứ không thể nào hết được hết.
Sông chảy sông Mekong đã xuống tới mức thấp kỷ lục do lượng mưa giảm và các con đập ở thượng nguồn do Trung Quốc xây dựng, đe dọa sự sống còn của dòng sông nơi hàng chục triệu người Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, đang dựa vào để kiếm kế sinh nhai. Mekong là một trong những dòng sông quan trọng nhất ở châu Á và là nguồn sống của 60 triệu người dân, với Trung Quốc ở thượng nguồn và Việt Nam ở cuối nguồn. Nhưng đây là năm thứ hai liên tiếp khu vực hạ lưu sông Mekong có lưu lượng nước xuống mức thấp kỷ lục, làm ảnh hưởng đến thủy lợi, sản lượng lúa và đánh bắt cá. Tất cả đều là trọng yếu đối với an ninh lương thực của khu vực. Một báo cáo mới của Ủy hội sông Mekong cho biết lượng mưa giảm đã phần nào gây ra sự thiếu hụt nước trên dòng sông chảy xuyên qua 6 quốc gia trong khu vực. Nhưng báo cáo vừa được công bố vào tháng 8 cũng chỉ ra rằng các đập thủy điện trên thượng nguồn, chủ yếu là ở Trung Quốc, đã chặn lại một lượng lớn nước chảy xuống hạ nguồn, với các phân lưu cuối cùng chảy qua các tỉnh Nam Bộ Việt Nam trước khi đổ ra Biển Đông. Sông Mekong bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng của Trung Quốc. Hiện có 11 con đập lớn đang hoạt động trên thượng nguồn sông Mekong trước khi ra khỏi biên giới Trung Quốc và chảy vào Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam, theo thống kê của Trung tâm Nghiên cứu Stimson của Mỹ có trụ sở Washington, D.C. Báo cáo của dự án chính sách Mekong của Stimson ra hồi tháng 4 cho biết rằng Trung Quốc đã xây dựng các đập trên thượng lưu sông Mekong trong 3 thập kỷ qua, làm các quốc gia ở hạ lưu lo ngại rằng Trung Quốc một ngày nào đó sẽ tắt nguồn nước. Các dữ liệu của Stimson cho thấy trong 6 tháng của năm 2019, Trung Quốc nhận được một lượng mưa trên trung bình và các con đập của họ đã giữ lại một lượng nước lớn hơn bao giờ hết, trong khi các quốc gia ở hạ lưu đồng thời bị hạn hán nặng chưa từng có. Báo cáo của Stimson chỉ ra rằng Trung Quốc tích trữ lượng nước nhiều hơn bao giờ hết và đang gây ra những thay đổi bất thường và tàn khốc đối với mực nước ở hạ lưu sông Mekong. Tháng 4 vừa qua, một báo cáo qua chương trình sáng kiến hạ vùng sông Mekong của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng cho rằng có sự liên quan giữa mực nước thấp kỷ lục của sông Mekong trong một nửa thế kỷ qua và năm ngoái với các hoạt động của đập thủy điện. Trích dẫn báo cáo này, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ David Stilwell hôm 4 tháng 9 cáo buộc Trung Quốc thao túng dòng chảy sông Mekong vì lợi ích riêng, trong khi các nước hạ nguồn phải trả giá đắt, gây nên một thách thức cấp bách trong khu vực. Ông Stilwell nói rằng việc thao túng dòng chảy dọc sông Mekong của Trung Quốc xảy ra trong 25 năm qua, trong đó sự gián đoạn dòng chảy tự nhiên nghiêm trọng nhất xảy ra đồng thời với việc xây dựng và vận hành các con đập lớn. Trung Quốc phủ nhận kết quả của báo cáo này và nói rằng khu vực thượng lưu cũng ghi nhận lượng mưa thấp. Sông Mekong chảy qua Campuchia trước khi đổ vào Việt Nam và theo báo cáo mới của Ủy hội sông Mekong, lưu lượng nước thấp có thể gây ra những tác động nghiêm trọng do mất đi tiềm năng về thủy sản và thủy lợi. Việt Nam có thể bị giảm năng suất tại vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long, báo cáo của Ủy hội sông Mekong nhận định. Hiện có khoảng 17 triệu người dân Việt Nam đang sinh sống tại lưu vực của hệ thống sông Cửu Long. Báo cáo nghiên cứu tác động của các công trình thủy điện trên dòng chính sông Mekong của Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đưa ra năm 2016 cũng cho rằng các bậc thang thủy điện dòng chính sẽ gây nhiều tác động bất lợi ở mức lớn nghiêm trọng tới nhiều lĩnh vực và môi trường ở Việt Nam, bao gồm nguy cơ mất đi hoặc thậm chí tuyệt chủng của tới 10% các loài cá và thu nhập người dân có thể giảm tới 50%. Theo đánh giá này, ở Việt Nam, tổn thất hàng năm trong thủy sản và nông nghiệp do các đập thủy điện trên dòng chính gây ra có thể tới 15.800 tỷ đồng, tức khoảng 760 triệu đô la. Những người chỉ trích việc xây dựng đập trên sông Mekong cho rằng các đập này sẽ tiếp tục là nguồn xung đột trừ phi Trung Quốc chuyển sang các phương pháp sản xuất điện khác và sự hợp tác giữa các quốc gia được tăng cường hơn. Theo Ủy hội sông Mekong, tình trạng thiếu thông tin về những ảnh hưởng trước mắt và lâu dài của phát triển thủy điện thượng nguồn và biến đổi khí hậu sẽ khiến người dân sống ở vùng đồng bằng sông Mekong có thể bị tổn thương do những tác động như gia tăng xâm nhập mặn, giảm phù sa bùn, cát và dưỡng chất, ảnh hưởng nguồn cá di cư và thay đổi chế độ dòng chảy. Một trong những khuyến nghị nêu trong báo cáo mới của Ủy hội sông Mekong là sự minh bạch về dữ liệu và chia sẻ thông tin. Và để tăng cường sự minh bạch về các hoạt động của các con đập ở thượng nguồn sông Mekong cũng như chứng minh sự hợp tác có tính thiện chí, Ủy hội sông Mekong cho rằng Trung Quốc cần xem xét việc cung cấp dữ liệu cho các nước ở hạ lưu sông Mekong. Trước áp lực này, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cuối tháng trước khi phát biểu tại diễn đàn Lan Thương Mekong, trong đó có Việt Nam, nói rằng Bắc Kinh sẽ bắt đầu chia sẻ dữ liệu thủy văn quanh năm của con sông này. Bắc Kinh khởi động sáng kiến hợp tác nguồn nước Mekong với tên gọi Khung Hợp tác Lan Thương Mekong vào năm 2016 với 5 quốc gia thành viên ở hạ lưu con sông này. Các nhà phê bình hoan nghênh tiềm năng hợp tác nhưng cũng cho rằng Trung Quốc có thể dùng sáng kiến này để vũ khí hóa nguồn nước cho các lợi ích kinh tế và địa chính trị của họ. Vấn đề sông Mekong đang được đưa ra thảo luận tại diễn đàn khu vực ASEAN trong tuần này với sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao 10 nước ASEAN và những người đồng cấp Mỹ, Trung Quốc, Nga và Ấn Độ. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc từng lên tiếng kêu gọi các nước cùng đoàn kết, hợp tác để sông Mekong mãi là dòng chảy của hòa bình, là kết nối sinh tồn bền vững, thịnh vượng đến muôn đời của các quốc gia, người dân trong khu vực.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Sau đây là phóng sự của nhóm phóng viên VOA ghi nhận từ Việt Nam.
Đợt tái bùng dịch COVID tại Việt Nam khởi phát hồi cuối tháng 7 rồi. Một lần nữa, sự ảnh hưởng khủng khiếp của dịch bệnh đã gây ra nhiều sự xáo trộn đời sống. Trong tình cảnh đó, để bảo đảm yêu cầu về giãn cách xã hội, nghi thức tụng niệm online cho mùa Vu Lan ra đời. Bà Nguyễn Thị Xuân Hồng, một Phật tử ở chùa Vĩnh Nghiêm nói rằng, với người già thì chuyện tụng niệm online là khó khăn.
Đối với những người như cô mà già thì không hề biết vấn đề online. Như cô cũng đâu có lên online làm gì, cô chỉ trực tiếp thôi. Tại vì người già người ta không biết sử dụng những cái điện thoại đó, thành ra nói online là khó cho người già.
Việc Phật sự online cần có sự hỗ trợ của thiết bị chuyên dụng. Điều này, theo lời bà Năm, là khó với người già.
Tụng online thì mấy trẻ thì thích nhiều hơn. Còn những người già như vậy họ đâu có biết lên máy lên đồ được. Hiểu không? Như cô mù tịt à, ta có dốt thì chịu dốt à.
Những Phật tử đến chùa cho các nghi thức cầu nguyện ở tháng Vu Lan báo hiếu, ơn nghĩa sinh thành, giờ đây được yêu cầu về giữ khoảng cách an toàn, về khẩu trang, vệ sinh tay cho ngừa dịch Covid lây lan cộng đồng. Chuyện Phật sự online xem chừng cũng mới giai đoạn làm quen với Phật tử. Bà Nguyễn Thị Xuân Hồng, Phật tử ở chùa Vĩnh Nghiêm nói rằng người già ít thông thạo điện thoại thông minh.
Cô thấy là những người già như cô, nhiều người người ta không biết cái vấn đề online. Tại vì những cái điện thoại bây giờ người ta xài điện thoại thông minh. Mà những người già thì đa số người ta đâu có sử dụng điện thoại đó đâu, người ta biết online.
Hiện tại thì Phật sự online song hành cùng các nghi thức truyền thống với những khắc khe trong phòng dịch. Bà Năm, một Phật tử chùa Diệu Pháp kể:
cái chuyện dịch bệnh này không tha cho một ai, nhưng mà mình tránh xa càng tốt. Thì bây giờ xa làm sao? Thì đó, cách khoảng một ô vậy đó. Hồi mấy cô này cổ dơ tới thì cổ đẩy ra xa một cô chính giữa, mỗi người một ô. Bà thích truyền thống như vậy nè. Nhưng mà sự thật ra là hy vọng là tất cả mọi Phật tử đều được an lành hả.
Mùa Vu Lan kéo dài suốt tháng 7 âm lịch và hai ngày giữa tháng là chính lễ. Phật tử Xuân Hồng bày tỏ:
năm thì nó chỉ có lễ Vu Lan có một lần thôi, thì cô mong muốn là ở những giới trẻ đó biết nhiều hơn về cái lễ Vu Lan, để cho những cái giới trẻ đó biết được điều đó và sống có đạo lý một chút.
Mùa Vu Lan diễn ra trong tình cảnh người bị nhiễm Covid của Việt Nam đã vượt quá con số 1.000 từ trung tuần tháng 8. Dẫu là Phật sự online hay truyền thống, thì mùa hiếu hạnh năm nay đều có chung lời cầu nguyện cho quốc thế dân an, âm siêu dương thạnh.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị đến với bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 102 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Mario Ritter Jr. phụ trách.
The idioms that we are going to learn today are have no clue and throw someone under the bus.
Hai từ mà chúng ta học hôm nay là have no clue và throw someone under the bus.
My Lan and Mike are strolling along the Potomac River in Washington, D.C. It's springtime. Flowers bloom all over town. White and pink cherries, daffodils, tulips, magnolia, dogwood, oh, so beautiful. Mylan loves the dainty cherry blossoms. She holds out her hands to catch the petals blown about by the gentle wind.
Mylan và Mike đang đi tản bộ dọc theo sông Potomac trong thành phố Hoa Thịnh Đốn. Trời vào xuân, hoa nở rộ khắp nơi. Hoa đào nhật, trắng hồng, hoa thị tiên, tulips, magnolia, dogwood. Ồ, thật là đẹp. Mai Lan rất thích hoa đào nhật. Cô đưa tay bắt những cánh hoa bay trong làn gió nhẹ.
Mai Lan, isn't this lovely? Many times we have come here to enjoy this gorgeous scenery, yet we are still captivated by it, aren't we?
Mike nói, đẹp quá Mai Lan. Mình đã tới đây hưởng thắng cảnh đẹp này nhiều lần rồi, mà mình vẫn say mê, phải không?
Yes, so true. Last year, the years before, we loved it. We do now, for sure. I want to hang around here all day.
Đúng thế. Năm ngoái, mấy năm trước, mình thích quá. Năm nay cũng vậy. Tôi muốn tha thần chơi ở đây cả ngày.
Well, we love it here, but we can't stay too long.
Mike nói, à, mình thích lắm, nhưng không ở lâu được. Why, Mike?
We should stay here a couple more hours. I have a picnic basket with me. We can have lunch under a cherry tree.
Sao vậy, Mike? Mình ở đây vài giờ nữa nhé. Tôi có mang một giỏ thức ăn. Mình sẽ ăn trưa dưới cây hoa đào.
Sounds great. However, we must leave right after lunch, okay? I have to read some material for tomorrow's work.
Mike nói, nghe thật tuyệt, nhưng mình phải về ngay sau bữa trưa. Tôi phải đọc một số tài liệu cho việc làm ngày mai.
Oh, really? I thought you were having a light load of work at the office. Remember, last week even took a day off to relax.
Oh, vậy sao? Tôi cứ tưởng công việc ở sở của anh hồi này rất nhẹ. Anh nhớ không? Tuần trước anh còn lấy một ngày nghỉ cho thoải mái.
Yes, I did. But John just left, so I'll have to take over part of his job.
Mike nói, có, tôi có lấy ngày nghỉ thật, nhưng John vừa nghỉ việc, nên tôi phải làm một phần việc của anh ta.
John Barton? What happened? He was praised as a hard worker, a valuable member of the team, wasn't he?
John Barton? Chuyện gì xảy ra thế? Anh ta được khen là làm việc chăm chỉ, một nhân viên có giá trị trong đoàn thể cơ mà.
That's it. Yet he was upset and resigned last Friday.
Mike nói, đúng thế đó. Vậy mà anh ta bực mình và từ chức thứ sáu vừa qua.
That's too bad. The company should, by all means, keep good workers. Do you know what caused him to resign?
Đáng tiếc quá. Công ty phải cố giữ nhân viên giỏi. Anh có biết lý do gì John từ chức không?
I have no clue.
Mike nói, tôi have no clue.
What? What do you mean?
Anh ý nói gì?
I have, H-A-V-E, no, N-O, clue, C-L-U-E. Means I'm unable to understand. I have no idea why John resigned.
Mike nói, tôi have, H-A-V-E, no, N-O, clue, C-L-U-E. Nghĩa là tôi không thể hiểu được. Tôi không biết tại sao John từ chức.
A clue is a piece of information, right? You have no clue why John left his job. Means you don't have any information. You don't know why he resigned.
Tiếng clue có nghĩa là tin tức, phải không?
Anh have no clue tại sao John bỏ việc.
Có nghĩa là anh không biết gì về lý do John từ chức.
Right. So I've been given a part of his work as a result. I have to prepare myself for this assignment.
Mike nói, đúng thế. Vậy là tôi phải gánh một số việc của anh. Vì thế, tôi phải sửa soạn để làm việc này.
All right, Mike. We'll leave soon. Then you must make up by taking me out for dinner next weekend. Deal?
Được, Mike. Mình sẽ đi về sớm, nhưng anh phải bù lại bằng cách mời tôi đi ăn tối cuối tuần tới đấy nhé.
How about two dinners? You know I always want to make you happy. You can't deny that, can't you?
Mike nói,
hai bữa cơm tối luôn, được không? Cô biết là tôi luôn luôn muốn làm cô hài lòng. Cô không chối điều này, đúng không? Hi hi, I don't deny that, Mike. That's why I can't let you get away. Hi hi, tôi không chối điều đó. Vì thế, tôi không thể để anh thoát đi đâu được đấy.
Thank you, thank you. I don't want to get away from you anyway.
Mike nói, cảm ơn cô. Tôi cũng đâu có muốn phải xa cô. Great. Oh, what does Larry, John's partner in the office, say about John leaving the company? Isn't he disappointed? Nhất rồi. Oh, thế Larry, bạn cùng làm việc với John, nói gì về việc John ra đi? Anh ta có thất vọng lắm không?
Larry? Larry being disappointed? He didn't show any sign of that. On the contrary, I heard he's the one who threw John under the bus.
Mike nói, Larry? Larry thất vọng. Anh ta không tỏ dấu thất vọng chút nào. Ngược lại, tôi nghe rằng chính Larry là người throw John under the bus. So John was unhappy and resigned from his job, and you heard that Larry threw him under the bus. I hope you don't mean throw him under the bus literally. Vậy John buồn và từ chức. Anh nghe là Larry ném John dưới xe buýt. Tôi hy vọng anh không cố ý nói thực sự như vậy.
Oh my God, no, no. To throw, T-H-R-O-W, someone, S-O-M-E-O-N-E, under, U-N-D-E-R, the bus, B-U-S, means to do something harmful to someone else, to betray a friend for one's advantage.
Mike nói, trời ơi, không, không. To throw, T-H-R-O-W, someone, under, U-N-D-E-R, the bus, B-U-S, có nghĩa là làm hại một người, phản một người bạn để lấy lợi cho mình. What? So Larry threw John under the bus? What did he do specifically? Sao? Vậy là Larry threw John under the bus. Thực ra, anh ta đã làm gì để hại John?
The two of them worked together on a special project. It was progressing too slowly. I'm afraid Larry badmouthed John to the director, and the director blamed him.
Mike nói, hai người cùng làm một chương trình, công việc hơi chậm. Tôi e rằng Larry nói xấu John với giám đốc, và anh giám đốc khiển trách John. How sad. Now John has to look for another job. I want to wish him luck. Hopefully he'll find one where he's appreciated. Buồn quá. Vậy là bây giờ John phải đi tìm việc mới. Tôi chúc anh ta may mắn. Hy vọng anh kiếm được một việc ở nơi người ta biết quý trọng anh. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. Have no clue, nghĩa là không biết gì. Và throw someone under the bus, nghĩa là làm hại, phản bạn để lấy lợi cho mình. Hằng Tâm và Mario Ritter Jr. xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.